Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 45.
Kính thưa phụ vương, chùa tu theo đạo Phật, lý do gì mà thần vào ngữ? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 45.
Này Thái tử Trần Anh Tông, lý do chùa Linh là do các thầy thỉnh thần vào ngữ để chùa Linh.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 46.
Kính thưa phụ vương, những vị thầy thỉnh thần vào chùa Linh có bị nhân quả không? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 46.
Này Thái tử Trần Anh Tông, trên trái đất này làm bất cứ thứ gì cũng bị nhân quả cả. Nhưng tiền thì che khuất nhân quả, nên không ai biết nhân quả là gì mà sợ.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 47.
Kính thưa phụ vương, khi lên ngôi vua, con phải làm sao với những vị thầy lợi dụng đạo Phật để làm chuyện sai trái? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 47.
Này Thái tử Trần Anh Tông, chuyện nhân quả là của quý thầy, con cứ lo việc nước của con đi. Muốn dẹp những vị thầy này, con phải làm như sau. Con chỉ cần cho phổ biến rộng rãi lời của phụ vương dạy hôm nay, cho nhân dân ai cũng được biết. Nhân dân không đến chùa cúng, quý thầy không gieo rắc mê tín được, con không bị mang tiếng là không cho tự do tín ngưỡng.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 48.
Kính thưa phụ vương, người tu theo đạo Phật như thế nào gọi là tu chân chánh?
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 48.
Này Thái tử Trần Anh Tông, người tu chân chánh theo đạo Phật, tu pháp môn nào phải đề bản hiệu pháp môn tu đó. Người như vậy mới gọi là người tu chân chánh. Phụ vương dạy con 6 pháp môn tu của đạo Phật và có thành tựu như sau. 1 là pháp môn tiểu thừa. Pháp môn này để ngồi thiền được lâu gọi là thiền sư. 2 pháp môn trung thừa, lý luận cho giỏi được gọi là giảng sư. 3 pháp môn đại thừa, tìm được hữu dụng vật chất gọi là kỹ sư nhà Phật. 4 pháp môn niệm Phật, niệm Phật thật hay được gọi là Phật tử tịnh độ. 5 pháp môn niệm chú, niệm mật chú thật linh được gọi là Phật tử mật tông. 6 pháp môn thiền tông, học thông giác ngộ, hiểu công thức giải thoát, tạo công đức thật nhiều được gọi là Phật tử thiền tông. Sau khi chết được trở về Phật giới.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 49.
Kính thưa phụ vương, cụ thầy Thích Chí Thành 90 tuổi, cụ tu được 80 năm theo pháp môn tịnh độ, vậy cụ có giải thoát được không? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 49.
Này Thái tử Trần Anh Tông, cụ thầy Thích Chí Thành không giải thoát được. Vì sao? Vì cụ Thích Chí Thành tu vãng sanh lên nước Cực Lạc, sống một thời gian rồi trở lại trái đất làm người lại, luân hồi tiếp không giải thoát được. Nếu cụ thầy Thích Chí Thành muốn giải thoát thì phải tu pháp môn khác.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 50.
Kính thưa phụ vương, hiện tại kinh thành Thăng Long này có chùa nào giải tu giải thoát không? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 50.
Này Thái tử Trần Anh Tông, hiện nay tại kinh thành Thăng Long này không có chùa nào dạy tu giải thoát cả. Pháp môn giải thoát này phải đợi đến đời Mạt Thượng Pháp mới có người dạy.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 51.
Kính thưa phụ vương, vậy hiện nay tại kinh thành Thăng Long này các thầy theo đạo Phật là tu gì? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 51.
Này Thái tử Trần Anh Tông, hiện nay tại kinh thành Thăng Long này, các thầy không tu theo đạo Phật. Các thầy lập chùa ra để cúng kiếm tiền.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 52.
Kính thưa phụ vương, vậy phụ vương truyền ngôi vua lại cho con, lên núi Trúc Lâm Yên Tử để tu cái gì? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 52.
Này Thái tử Trần Anh Tông, phụ vương lên núi Trúc Lâm Yên Tử không tu gì cả. Phụ vương làm có hai việc. Một là viết sách nói ý nghĩa pháp môn Thiện Tông để lưu lại cho hậu thế. Hai là trình bày rõ sáu pháp môn của Đức Phật dạy.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 53.
Kính thưa phụ vương, sao con thấy có nhiều vị thầy tu lâu năm có bệnh nặng sao không biết cách tịch? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 53.
Này Thái tử Trần Anh Tông, vị thầy nào tu mà muốn tịch thì vị thầy đó phải có nhiều công đức và đừng sợ chết thì mới tịch được.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 54.
Kính thưa phụ vương, Đức Phật có tu pháp diệt tận định không mà Đức Phật cũng tự tịch được vậy? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 54.
Này Thái tử Trần Anh Tông, Đức Phật không tu pháp diệt tận định, Đức Phật cũng không tu gì cả. Đức Phật là một vị toàn năng toàn giác, nên Đức Phật muốn làm gì cũng được. Còn chuyện tịch là chuyện nhỏ đối với Phật mà thôi.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 55.
Kính thưa phụ vương, như vậy Đức Phật lập ra đạo là để cúng có phải không? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 55.
Này Thái tử Trần Anh Tông, con hỏi như vậy là vu oan cho Đức Phật rồi đó. Đức Phật dạy đạo có 6 pháp môn tu, mỗi pháp môn đều có thành tựu rõ ràng. Ai tu muốn lên trời sống cũng được, ai tu muốn lên nước cực lạc sống cũng được, ai tu muốn làm thần cũng được, ai muốn tu thành A-la-hán cũng được, ai muốn tu giải thoát cũng được. Việc cúng này là các thầy lấy bên đạo thần đem vào chùa cúng. Kiếm tiền cho Phật đâu có dạy cúng bao giờ.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 56.
Kính thưa phụ vương, đạo cúng này là của ai? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 56.
Này Thái tử Trần Anh Tông, đạo cúng này là của đạo thần. Mấy vị thầy pháp sống bằng ngày cúng này đó con. Các thầy tu theo đạo Phật thấy dễ kiếm tiền nên đem vào chùa cúng để kiếm tiền.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 57.
Kính thưa phụ vương, có nhiều chùa tổ chức cúng và xin phước, họ được tội nguyện như vậy là sao? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 57.
Này Thái tử Trần Anh Tông, các chùa tổ chức cúng và cầu xin phước được tội nguyện là có nguyên do như sau. Trong số những người đến cúng và cầu xin này, có người còn phước dự trữ trong vỏ bọc tánh người, nên vị thần phụ trách nhân quả của người đó, lấy phước của người đó trao cho người đó sử dụng. Người này tưởng là có vị nào ban phước cho họ. Khi người nào được tội nguyện như vậy, thời gian sau bị khốn khó hơn. Vì sao? Vì mình lạm phát sử dụng tiền của mình, sau đó phải thiếu hụt. Đây là tự nhiên nhân quả của trái đất này vậy.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 58.
Kính xin phụ vương giải thích cho con rõ thêm chữ mê tín là gì? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 58.
Này Thái tử Trần Anh Tông, người mê tín gọi là tin lầm, tức tin sai sự thật. Phụ Dương đưa ra ví dụ sau đây con sẽ hiểu. Đức Phật dạy, chùa là nơi thực hiện tu 5 pháp môn tu hành và 1 pháp môn tu tập. Ai muốn tu theo pháp môn nào thì tùy ý. Những người làm sau đây là mê tín. Ngày nào cũng cúng cho Phật ăn, Phật đâu có ở trái đất này mà ăn. Người này là mê tín. Ở trái đất này cúng là cho thần ăn hay cô hồn ăn. Nếu nói cho Phật ăn là mê tín. Kinh của Đức Phật dạy dành cho người tu theo đạo Phật đọc để hiểu. Ngày nào cũng đem ra tụng, không hiểu gì, người này là mê tín.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 59.
Kính thưa phụ vương dạy con, người sao gọi là cuồng tín? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 59.
Này Thái tử Trần Anh Tông, phải hiểu người cuồng tín như sau. Trái đất này luân chuyển được là do điện từ âm dương cuốn hút và kéo đi tạo thành luân hồi. Trái đất luân hồi nên sinh ra nhân quả. Nếu người nào tin trái đất này là do ông Thượng Đế sinh ra, ông Thượng Đế cho phước, người tin và quả quyết như vậy là người mê tín. Rủ nhiều người mê tín nữa là cuồng tín.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 60.
Kính thưa phụ vương, những người tin sao gọi là đại cuồng tín? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 60.
Này Thái tử Trần Anh Tông, người đại cuồng tín là tin những thứ mà không ai chấp nhận, còn đi rủ nhiều người tin nữa, ai bảo gì cũng làm, kể cả hy sinh tính mạng của mình. Người này gọi là kẻ đại cuồng tín đó.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 61.
Kính thưa phụ vương, làm sao cho những người này không cuồng tín nữa? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 61.
Này Thái tử Trần Anh Tông, khi nào tập quyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông được công bố ra? Nếu người này chịu đọc và hiểu thì tự nhiên họ hết cuồng tín.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 62.
Kính thưa phụ vương, còn những người chặt lợn, đâm trâu để tế thần, con có cho tồn tại hay không? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 62.
Này Thái tử Trần Anh Tông, những nơi chặt lợn, đâm trâu để tế thần, những nơi này làm chuyện mang rợ không chấp nhận được. Tức khắc con cho dẹp ngay mà không sợ ai quán trách.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 63.
Kính thưa phụ vương, người tu theo đạo Phật là phải ít bệnh. Cớ sao có vị thiền sư ở phủ Đống Đa mới có 70 tuổi mà sao bị bệnh đi không nổi, bắt đệ tử đút cơm? Vậy vị thiền sư này bị bệnh gì? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 63.
Này Thái tử Trần Anh Tông, người tu theo đạo Phật mà muốn ít bệnh thì phải ăn uống cân bằng âm dương, không lường gạt ai thì cơ thể ít bệnh. Còn thiền sư con nói là vị này mang bệnh nghiệp. Nghiệp như thế nào? Thấy danh thiền sư quá oai, có nhiều người đem tiền đến cúng nên tự xưng mình là thiền sư, không nơi nào kiểm chứng và chứng cấp giấy. Hoặc thấy danh giảng sư cũng quái quá, có nhiều người đem tiền đến cúng, bỏ tiền ra mua bằng giảng sư đi giảng, vài tháng lấy lại vốn. Hai dạng thiền sư và giảng sư này chắc chắn sẽ bị nhân quả rất nặng.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 64.
Kính thưa phụ vương, người tu theo đạo Phật chân chánh phải tìm hiểu như thế nào? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 64.
Này Thái tử Trần Anh Tông, người tu theo đạo Phật mà chân chánh phải tìm hiểu rõ tất cả các pháp môn tu. mỗi pháp môn có thành quả ra sao. Vị thầy nào làm đúng như vậy thì mới gọi là thầy tu chân chánh.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 65.
Kính thưa phụ vương, người tu mà giả thiền sư có bị nhân quả không? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 65.
Này thái tử Trần Anh Tông, người tu mà giả làm thiền sư, người này bị nhân quả rất nặng. 100 thầy giả thiền sư thì có đến 99 thầy bị làm hoa báo.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 66.
Kính thưa phụ vương, người tu theo đạo Phật cứ tìm chuyện này chuyện kia gạt người, không biết có bị nhân quả gì không? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 66.
Này thái tử Trần Anh Tông, trên trái đất này người nào mà tìm cách lường gạt người khác, nếu là người không tu thì bị nhân quả 50%, còn người có tu thì nhân quả đủ 100%.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 67.
Kính thưa phụ vương, ở kinh thành Thăng Long này có thiền sư Thích Long Tánh tuyên bố là đã tu hành chứng quả Phật, cho nên khắp kinh thành Thăng Long nhiều người đến học. Có người hỏi: kính thưa thiền sư, Phật là gì? Thiền sư Thích Long Tánh trả lời: Phật là giác. Cũng có người hỏi: kính thưa thiền sư, kiến tánh là sao? Thiền sư Thích Long Tánh trả lời: kiến tánh là nhận định. Lại cũng có người hỏi: kính thưa thiền sư, giáo ngoại biệt truyền là sao? Thiền sư Thích Long Tánh trả lời: nói đồng phải hiểu tây. Lại cũng có người hỏi: kính thưa thiền sư, nghiệp là gì? Thiền sư Thích Long Tánh trả lời: nghiệp là thói quen. Thưa, như vậy thiền sư Thích Long Tánh có thành Phật chưa? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 67.
Này thái tử Trần Anh Tông, thiền sư Thích Long Tánh giả hoàn toàn. Chuyện sơ đẳng của đạo Phật mà trả lời không đúng chút nào, dám tự xưng mình là thiền sư. Thiền sư này chắc chắn đi vào làm loài thực vật.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 68.
Kính thưa phụ vương, nếu một thiền sư thật, vị ấy phải như thế nào? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 68.
Này thái tử Trần Anh Tông, thiền sư thật, ai hỏi gì cũng trả lời rất thông. Dù có hỏi khó đến đâu cũng trả lời được mà thuận lý.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 69.
Kính thưa phụ vương, nếu không phải là giảng sư nhà Phật, đi đây đi đó giảng cho người khác nghe, có bị nhân quả không? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 69.
Này thái tử Trần Anh Tông, người không phải là giảng sư nhà Phật, đi đây đi đó giảng cho người khác nghe, mục đích là để kiếm tiền, thì người này bị nhân quả gấp 100 lần thầy cúng mà lừa người.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 70.
Kính thưa phụ vương, trong kinh Pháp Bảo Đàn, Đức Lục Tổ Huệ Năng có dạy: khi nào pháp môn thiền tông được công bố ra, tất cả các tông tà bị phá. Vậy tông tà là tông nào? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 70.
Này thái tử Trần Anh Tông, các tông tà mà Đức Lục Tổ Huệ Năng dạy là các pháp môn như sau. 1. Các pháp môn của đạo khác đem vào đạo Phật là tông tà. 2. Cúng là của đạo thần đem vào đạo Phật cúng là tông tà. 3. Là cầu siêu là của đạo lão đem vào đạo Phật cầu siêu là tông tà. 4. Cầu an cũng là của đạo lão đem vào đạo Phật cầu an là tông tà. 5. Cầu vãng sanh trong đạo Phật không có, các thầy tưởng tượng ra dạy các đệ tử là tông tà. 6. Rước các vong từ địa ngục lên, Đức Phật còn không rước được, các thầy tưởng tượng ra dạy các đệ tử rước vong là tông tà. 7. Tu xuất hồn trong đạo Phật không có, các thầy tưởng tượng ra dạy đệ tử là tông tà. 8. Tu niệm Phật khi còn sống được an vui, sau khi chết được vãng sanh lên nước Cực Lạc sống, hưởng sung sướng một thời gian, nói là giải thoát ra ngoài sinh tử luân hồi là tông tà. 9. Tu mật chú khi còn sống có thần thông, sau khi chết để được làm thần, nói là giải thoát ra ngoài sinh tử luân hồi là tông tà. 10. Tu theo pháp môn nguyên thủy, hiện tại biến chuyển được vật chất, sau khi chết được làm A-la-hán, nói là giải thoát ra ngoài sinh tử luân hồi là tông tà. 11. Tu theo pháp môn trung thừa, khi còn sống được làm giảng sư nhà Phật, sau khi chết được làm nhà tiên tri, nói là giải thoát ra ngoài sinh tử luân hồi là tông tà, vân vân.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 71.
Kính thưa phụ vương, phụ vương có thể chứng minh trái đất này sanh do nhân quả được không? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 71.
Này Thái tử Trần Anh Tông, phụ vương chứng minh trái đất này sanh ra nhân quả như sau. Con đem hạt lê gieo xuống đất, từ từ hạt lê sanh ra cây lê, rồi từ từ sanh ra quả lê. Đây là nhân quả rõ ràng. Cây rừng ở trái đất có nhiệm vụ là ổn định khí hậu nơi trái đất này. Nhú đốt hay phá cây rừng đi, khí hậu không còn ổn định được, nên sinh ra bão tố và ngập lụt. Đây là nhân quả rõ ràng. Nếu núi nào đó con người phá hết cây rừng, khi mưa xuống, rễ cây rừng không còn hút nước mưa được. Người sống dưới chân núi phải bị nước cuốn trôi, bị chết. Đây là nhân quả rõ ràng. Nói tóm lại, con muốn ăn cay thì trồng ớt, ăn ngọt thì trồng mía. Người cướp giật của người khác là phải ở tù. Người tu giải thoát lường gạt người khác bị quả báo rất nặng. Thiền sư là vị thông tất cả các pháp môn thiền, còn giác ngộ và giải thoát là chuyện nhỏ. Không biết mà tự xưng mình là thiền sư thì người này sau khi chết phải làm hoa báo. Giảng sư là người thông lào các kinh điển của Đức Phật dạy. Không biết tự xưng mình là giảng sư để người khác cúng tiền, người này sau khi chết chắc chắn phải làm loài thực vật, vân vân.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 72.
Kính thưa phụ vương, Đức Phật lập ca đạo, vậy các ngươi sau đây dạy tu gì? Kính xin phụ vương dạy con. 1. Chùa Thiền Tông tu gì? 2. Chùa tu hành là tu làm sao? 3. Thiền viện tu những gì trong đó? 4. Tu viện cất ga để tu chi?
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 72.
Này Thái tử Trần Anh Tông, chùa Thiền Tông là nơi duy nhất dạy giác ngộ và giải thoát, không tu gì cả, duy nhất là chỉ tạo ra công đức thôi. Người nào quá kém thì tu tập. Chùa tu hành thì có 3 nơi. Nơi 1, vào đó dụng công ngồi thiền. Nơi 2, vào đó niệm Phật. Nơi 3, vào đó niệm chú. Thiền viện trong đạo Phật không có. Các môn phái võ lâm của người Trung Hoa, họ lập ra để các môn sinh vào đó ngồi dụng công tu để có công lực thật mạnh. Tu viện trong đạo Phật cũng không có. Đó là của đạo trời lập ra. Người tu hành vào cầu khẩn đấng bề trên ban phước.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 73.
Kính thưa Vũ Vương, nước Đại Việt ta có cho tồn tại thiền viện hay tu viện không? Kính xin Phụ Vương dạy con.
Đức Vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 73.
Này Thái tử Trần Anh Tông, nước Đại Việt ta là cho tự do tín ngưỡng, con không dẹp thiền viện hay tu viện được. Vì sao? Nếu con dẹp, những người thích ngồi thiền và cầu khẩn họ sẽ vào đâu? Đây thuộc về văn hóa, con để cho họ tự do tín ngưỡng.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 74.
Kính thưa Phụ Vương, như vậy nước Đại Việt ta phải làm sao cho đúng về luật tín ngưỡng tôn giáo? Kính xin Phụ Vương dạy con.
Đức Vua Trần Anh Tông dạy câu thứ 74.
Này Thái tử Trần Anh Tông, trong luật tín ngưỡng tôn giáo nước Đại Việt ta có ghi rõ: chùa, thiền viện, tu viện, các cơ sở này tu gì thì phải ghi rõ ràng pháp môn đó và thành tựu như thế nào để nhân dân hiểu, ai muốn tu gì thì tùy ý. Nơi nào đập ra cơ sở để tu mà không ghi rõ tôn chỉ và cương lĩnh hay nội quy rõ ràng, con cho chính quyền địa phương nhắc nhở 3 lần. Nếu cơ sở nào không thực hiện đúng luật tín ngưỡng tôn giáo, đề nghị cơ sở đó dẹp bỏ.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 75.
Kính thưa Phụ Vương, nếu các cơ sở tôn giáo không chấp hành, con phải làm sao? Kính xin Phụ Vương dạy con.
Đức Vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 75.
Này Thái tử Trần Anh Tông, con là vua một nước mà những thứ lặt vặt như vậy con không làm được sao? Để giúp con dễ giải quyết phần này, Phụ Vương dạy con. Ví dụ chùa thờ Phật, trong chùa không cúng mà thầy thích cúng, thì đề nghị thầy này sửa bảng hiệu chùa thành đình hay miếu gì đó. Khi điều chỉnh xong, quý thầy tự do cúng bao nhiêu tùy ý thầy.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 76.
Kính thưa Phụ Vương, quý thầy muốn xây dựng chùa, triều đình có quy định như thế nào? Kính xin Phụ Vương dạy con.
Đức Vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 76.
Này Thái tử Trần Anh Tông, quý thầy muốn xây chùa để tu thì phải đáp ứng đầy đủ 8 phần như sau. 1 là phải trình bày rõ về pháp môn tu của thầy. 2 là phải trình bày rõ về thành tựu của pháp môn tu. 3 phải có bảng hiệu ghi rõ pháp môn tu. 4 phải trình bày rõ về tôn chỉ. 5 phải trình bày rõ về cương lĩnh. 6 phải trình bày rõ về nội quy. 7 phải cam kết không lợi dụng tôn giáo làm chính trị. 8 phải có giấy cam kết 2 phần. Nếu đem mê tín dị đoan vào chùa làm mất tinh hoa của đạo Phật sẽ bị đóng cửa. Nếu lợi dụng chùa làm chính trị thì bị truy tố theo pháp luật của nước Đại Việt.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 77.
Kính thưa Phụ Vương, nếu có vị thầy nào xin cấp giấy chứng nhận là thiền sư hay giảng sư, con phải làm sao? Kính xin Phụ Vương dạy con.
Đức Vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 77.
Này Thái tử Trần Anh Tông, Nếu có vị thầy nào xin cấp giấy chứng nhận là thiền sư hay giảng sư, con lập ra hội đồng kiểm tra năng lực của vị thầy xin cấp giấy hay bằng như sau. 1. Giao cho Bộ Văn hóa đứng ra thành lập hội đồng kiểm tra. 2. Mời Giáo hội Phật giáo đứng ra kiểm tra năng lực. Nếu vị thầy này đạt được trình độ xin cấp giấy, Bộ Văn hóa đứng ra cấp giấy chứng nhận là thiền sư hay giảng sư. Phần này Phụ Dương cung cấp tài liệu riêng cho con. Đặc biệt, Thiền Tông Gia, Phật Gia Thiền Tông, Phật Tử Thiền Tông, ba phần này khi tập quyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông được công bố ra, thì người đứng ra công bố thực thi theo lời dạy của Đức Phật. Chính quyền không dính vào, nhưng chính quyền đề nghị 8 phần. 1. Phải ghi rõ là chùa Thiền Tông, danh hiệu của chùa và địa chỉ. 2. Phải nêu rõ tôn chỉ. 3. Phải ghi rõ cương lĩnh. 4. Phải ghi rõ nội quy. 5. Có bản cam kết không mê tín dị đoan. 6. Con ra lệnh chính quyền địa phương cấp phép xây dựng chùa Thiền Tông này. 7. Cho họ đứng ra giải đáp về pháp môn Thiền Tông học. 8. Có bản cam kết là hoạt động đúng theo tôn chỉ, cương lĩnh và nội quy của pháp môn Thiền Tông.
Thái tử Trần Anh Tông lại thưa hỏi:
Kính thưa Phụ Vương, vị thầy tu theo đạo Phật xin cất chùa, người dân tu theo đạo Phật xin cất chùa, các vị này có cần xin Giáo hội Phật giáo cho ý kiến không? Kính xin Phụ Vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy:
Này Thái tử Trần Anh Tông, vị thầy xin cất chùa nếu quy mô thì con xin ý kiến Giáo hội Phật giáo kiểm tra vị thầy này cất chùa ra tu theo pháp môn nào của Đức Phật dạy. Nếu tu đúng một trong năm pháp môn của Đức Phật dạy tu hành, có thành tựu trong nhân quả, thì con chỉ thị địa phương cấp phép. Còn cư sĩ muốn xin cất chùa để tu một trong năm pháp môn, con áp dụng theo luật tín ngưỡng tôn giáo, không cần thông qua giáo hội. Vì sao? Vì đây là tự do tín ngưỡng của mỗi công dân. Còn vị thầy hay cư sĩ nào muốn xin gia nhập giáo hội là tùy ý họ, không bắt buộc. Nếu cất thất hay am thì thầy hay cư sĩ chỉ cần báo với chính quyền địa phương là được. Phụ Vương dạy con thêm: Nếu người cư sĩ nào đứng ra cất chùa, con đề nghị cư sĩ ấy làm hai tờ cam kết. Một là chứng minh tài chính của mình đủ sức đứng ra xây chùa. Hai, cam kết là không vận động tiền của nhân dân để xây dựng.
Thái tử Trần Anh Tông lại hỏi tiếp câu thứ 78.
Kính thưa Phụ Vương, còn những nơi tổ chức a, đồng, bóng, múa bông, vân vân, b, xem ngày giờ tốt xấu, c, xem bói, con có cấm không? Kính xin Phụ Vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 78.
Này Thái tử Trần Anh Tông, những nơi tổ chức đồng bóng, múa bông, xem ngày giờ tốt xấu, xem bói, đây là văn hóa của nhân dân, con cho tự do tín ngưỡng của họ. Tuy nhiên, người nào lợi dụng các phần nói trên mà gieo rắc mê tín dị đoan hoặc làm tiền người khác thì con xử theo bộ hình của nước Đại Việt ta là tội lừa đảo.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 79.
Kính thưa Phụ Vương, con có nghe Phụ Vương nói dòng Thiền Tông Đức Phật và các tổ Thiền Tông có tổ chức lễ truyền bí mật Thiền Tông vậy nước ta có chùa nào tổ chức không? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 79.
Này Thái tử Trần Anh Tông, dòng Thiền Tông Đức Phật và các vị tổ Thiền Tông có tổ chức lễ truyền bí mật Thiền Tông. Nước ta chưa có chùa nào tổ chức truyền thuyền. Vì lễ truyền bí mật Thiền Tông này, khi nào Long Nữ ở đất Rồng nhận được tập quyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông mới có tài liệu. Vào thời kỳ này, vị nào có đủ tâm tài lực mới đứng ra tổ chức lễ truyền bí mật Thiền Tông được. Con cũng nên biết, trong tập quyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông, Thế Tôn có dạy: vị nào có tâm tài lực mới nối dòng Như Lai, còn người nào lợi dụng pháp môn Thiền Tông học này mà kiếm tiền thì quả báo không lường trước được.
Thái tử Trần Anh Tông hỏi tiếp câu thứ 80.
Kính thưa phụ vương, người lợi dụng tự do tín ngưỡng làm hại quốc gia Đại Việt, con xử lý như thế nào? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy câu thứ 80.
Này Thái tử Trần Anh Tông, người lợi dụng tự do tín ngưỡng làm hại quốc gia Đại Việt ta, con xử theo bộ hình là tội phản quốc.
Thái tử Trần Anh Tông lại hỏi:
kính thưa phụ vương, thần chủ thế giới lập ra ba đạo, trời, tiên và thần. Vậy ba đạo này nằm ở đâu trên trái đất này? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy:
này Thái tử Trần Anh Tông, trái đất này là do thần làm chủ về tâm linh. Thần chủ thế giới ngự ở đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn, mượn xác người Thích Linh Thiên để lập ra ba đạo lớn. Trung tâm điểm lập ra đạo là núi Hy Mã Lạp Sơn. Một là đạo trời nằm phía tây núi. Hai là đạo tiên nằm phía bắc núi. Ba là đạo thần nằm phía đông núi.
Kính xin phụ vương giải nghĩa cho con rõ, người tu theo ba đạo này được thành tựu gì? Kính xin phụ vương dạy con.
Này Thái tử Trần Anh Tông, đạo trời tu sau cùng để được phong thánh, đạo tiên tu sau cùng để được thành tiên, đạo thần tu sau cùng để được phong thần.
Thái tử Trần Anh Tông trình với phụ vương:
kính thưa phụ vương, đạo Phật là một tôn giáo lớn, sao phụ vương không đề cập đến? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy:
này Thái tử Trần Anh Tông, đạo Phật tuy là một đạo lớn, nhưng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, đạo Phật không còn là đạo Phật nữa, nên phụ vương không dạy con là vậy.
Kính thưa phụ vương, sao đạo Phật không còn là đạo Phật nữa? Kính xin phụ vương dạy con.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy:
này Thái tử Trần Anh Tông, đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát, nhưng khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, các đệ tử của Đức Phật không tu theo Ngài nữa, chuyển đạo Phật thành là đạo cúng và tụng. Phụ vương thấy rất buồn nên không nói cho con nghe là vậy. Thôi con bỏ qua câu hỏi này đi, nếu con hỏi phụ vương càng buồn nhiều hơn.
Thái tử Trần Anh Tông trình với phụ vương câu 81.
Kính thưa phụ vương, con đã hỏi phụ vương quá nhiều, kính xin phụ vương chấp thuận cho con hỏi câu sau cùng về cầu vãng sanh. Tại kinh thành Thăng Long này hiện có quá nhiều thầy cầu vãng sanh, không biết cầu như vậy có kết quả gì không? Kính xin phụ vương dạy con câu sau cùng.
Đức vua Trần Nhân Tông dạy Thái tử Trần Anh Tông câu hỏi sau cùng 81.
Này Thái tử Trần Anh Tông, Đức Phật đâu có dạy cầu vãng sanh cho ai, Việc cầu vãng sanh này là của những vị thầy bày ra để kiếm tiền. Đức Phật mà còn không cầu vãng sanh được, thầy phàm phu làm sao cầu vãng sanh được?